Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý vị cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Và tôi đã thua. vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời. Nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời đường tươi sáng
thầm tạ ơn Chúa là bài hát do Chí Thái trình bày, nói lên sóng gió trong cuộc đời. Nhờ ơn của Chúa và nhờ ánh sáng từ nơi Chúa mà thắng được. Và sau cùng người tin Chúa chỉ biết ngước lên cảm ơn Chúa. Lời cảm tạ của chúng ta dâng lên cho Chúa là một cách thờ phượng Chúa. Tiếp theo đây là bài hát Cầu Chúa Ban Tình Thương. Trong đời này chúng ta cần có Chúa hiện diện, cần Chúa hướng dẫn chúng ta. Mặc dù chúng ta có khả năng, chúng ta có can đảm, chúng ta có quyết tâm, tuy nhiên nếu không có quyền năng của Chúa thì chúng ta sẽ sống trong đời này cũng như mọi người mà thôi. Chúng ta cầu Chúa ban tình thương.
Cầu xin cha yêu mến
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, xin ban tình thương của Chúa trong tâm hồn của mỗi chúng con, để chúng con có thể thương yêu những người chung quanh chúng con, và nhất là chúng con biết xót thương những người chưa biết đến Chúa hôm nay trên dải đất Việt Nam thân yêu của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cứu vớt nhiều người bằng lời của Chúa hôm nay được giao truyền trong các nơi có các tôi tớ của Chúa đứng lên giảng dạy, giao truyền phúc âm cứu rỗi của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người, đại diện cho Chúa khắp nơi, và cho con dân của Chúa được nức lòng mừng rỡ, gặp gỡ Chúa, giao thông với Ngài và truyền bá danh Ngài cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa cứu dân tộc chúng con ra khỏi vòng xiềng xích của tội lỗi, mê tín dị đoan, và cho chúng con được đến tìm gặp chân thần, và chúng con được bằng lòng với đời sống của chúng con trong quyền năng và hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Ơn Giêsu cao sâu lắm thay, xóa sạch gian ác tôi dày. Thật miệng này tường thuật khôn thấu, lấy tiếng đau khẽ đơn mâu. Cho tâm linh tôi nay chẳng phầu, tươi vui thông tha chẳng đưa. Do lớn lao lục cư Chúa Giêsu Christ đói thương, là lúc thay ơn thế sự sâu sông ai ai sâu đại dương sâu thẳm lại lắm không gió lại lắm không gió. Ơn yên là thầy lòng có đủ ban cho người dài lắm giống tôi này, dài dòng bao là hơn cả vi phạm tôi phạm tôi đây. Thật vượt trên gian nan tiền sâu ra tôi tiền sâu ra tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tan danh Giêsu kinh khen danh Ngài thôi. Ơn Giêsu cao sâu lắm thay, xúc động tâm hư hoài dày. Toàn quyền hành động làm nên mới, khiến kẻ tôi đến con trời. Ban cho tâm yên vui thành thời, muôn muôn năm ở thiên đường. Do lớn lao lục cư Chúa Giêsu Christ đói thương, là lúc thay ơn Giêsu sâu rộng ai dài. Sâu đại dương sâu thẳm lại lắm con gió lại lắm con gió. Ơn yên là thầy lòng có đủ ban cho người dài lòng lúc tôi này, dài dòng bao là hơn cả vi phạm tôi dày. Thật vượt trên gian ác tiền sâu ra tôi tiền sâu ra tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tan danh Giêsu kinh khen danh Ngài thôi.
Trong bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài nói về sự thánh khiết. Hôm nay là bài thứ 11 với đề tài là Thánh khiết trong thân xác. Chúng ta sẽ đọc trong thư Corinto thứ nhất chương 9 câu 27. Song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 27. Sự thánh khiết chân thật phải bao gồm cả việc kiểm soát, kiềm chế thân xác và cách ăn uống nữa. Theo đuổi con đường thánh hóa, ta phải nhận định rằng thân xác là đền thờ của Thánh Linh và phải dùng thân xác để tôn vinh Chúa. Người trong thế giới văn minh ngày nay thường bị coi là thiếu kém trong lĩnh vực thánh khiết thân xác. Ngày xưa, tính tham ăn và làm biếng bị coi là tội lỗi trong hàng tín hữu Cơ Đốc. Ngày nay các tật này chỉ được coi như là yếu đuối mà thôi. Ngày nay, những người ăn uống quá độ, thân hình béo phệ, bị chê cười, chứ không bị lên án. Thật ra những người mê ăn uống đáng phải xưng tội và kiềm chế khoái khẩu của mình. Thân xác và khoái khẩu tự nhiên của chúng ta là do Chúa tạo nên. Không có tội lỗi gì trong đó. Nhưng khi được buông thả thì thân xác chúng ta trở thành đồ dùng cho sự gian ác hơn là khí dụng cho thiện lành. Roma chương 6 câu 13. Chúng ta đeo đuổi những dục vọng của con người tội lỗi hơn là hướng về sự thánh khiết. Nếu xét mình kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy thường khi chúng ta ăn uống chỉ vì muốn được thỏa mãn đòi hỏi của thân xác. Nhiều buổi sáng cứ muốn nằm lì, không chịu ngồi dậy vì không thích. Rất nhiều khi chúng ta để cho mắt mình và tư tưởng mình đeo đuổi những điều vô luân lý vì thôi thúc của tính dục đã bị nhiễm tội của chúng ta. Chúng ta nên nhận thức rằng nếu thân xác chúng ta quyết định tất cả và ra lệnh cho tất cả hành động của chúng ta, và nếu chúng ta tuân hành tất cả, thì thân xác có thể tiêu diệt mọi chiều kích của bản sắc con người chúng ta. Đời sống tình cảm sẽ không còn bén nhạy nữa, và đời sống tâm linh bị bóp nghẹt. Thực sự là bất cứ điều gì tăng cường sức mạnh và quyền năng trong thân xác ta vượt lên trên tâm trí ta thì điều ấy là tội. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về việc chế ngự khoái khẩu tự nhiên và ước muốn của mỗi người. Ông nói đến thân xác của ông như là kẻ thù, như dụng cụ mà từ đó khoái khẩu và tham dục khi không kiềm chế sẽ chống lại chính linh hồn của ông. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 27. Phaolô quyết định rằng thân thể và các khoái khẩu này phải là nô lệ chứ không thể nào làm chủ được. Về sau Phaolô còn khuyên chúng ta là phải dâng thân thể mình làm sinh tế sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời và đừng khuôn dập theo đời này. Những cách ăn uống quá độ làm cho hư hỏng thân xác cũng là tội cần phải tránh. Vì đó là khi thân xác và các khoái khẩu không được kiềm hãm. Người ta nhận thấy rằng những ai không kiềm chế nổi việc ăn uống thì cũng dễ buông thả vào các cám dỗ do xui dục xui khiến. Vì khi ăn uống buông thả, ta dễ đi đến các sự quá độ khác. Cùng với những tội của thân xác như là tình dục, vô luân, bất khiết, tham dục và các ước muốn xấu xa, Phaolô còn nói đến tham lam mà ông bảo là không khác gì thờ thần tượng. Côlôse chương 3 câu 5. Trong khi tham lam thường xuất hiện dưới các hình thức cơ bản của nó như là tham tiền, nó thường được coi như là chủ nghĩa vị vật chất hay tôn sùng vật chất. Chủ nghĩa tôn sùng vật chất hay vật chất chủ nghĩa chống lại linh hồn chúng ta về hai mặt. Trước tiên nó làm cho chúng ta bất mãn và ganh tị. Sau đó nó đưa chúng ta đến chỗ nương chiều và dung túng thân xác. Rồi chúng ta trở thành mềm yếu và lười biếng. Khi thân xác yếu đuối và lười biếng, ta dễ đi đến chỗ tâm linh cũng yếu đuối và lười biếng. Phaolô bảo rằng ông bắt thân xác làm nô lệ, nghĩa là kiềm chế nó để có đủ tư cách mà dạy cho người khác. Tư cách đây là về tâm linh. Ông biết rằng thân xác yếu đuối thì tâm linh không tránh khỏi yếu đuối đâu. Khi thân xác được nuông chiều và dung túng thì bản năng và những thèm khát của thân thể sẽ nắm lấy cơ hội chế ngự tư tưởng và hành động của chúng ta. Chúng ta sẽ có khuynh hướng không làm điều mình nên làm mà làm điều mình ưa thích. Và như thế là theo sở thích của bản năng tội ác. Trong thân xác của một người theo đuổi con đường đạt đến thánh hóa, không có chỗ nào dành cho lười biếng và dung túng cả. Chúng ta phải học cách chối từ đối với thân xác, thay vì tiếp tục đầu hàng đối với những ước muốn tức thời của nó. Nan đề là chúng ta ít cảm thấy muốn làm điều mình đáng phải làm. Thí dụ như không thích dậy sớm, bước ra khỏi giường, dành riêng giờ tĩnh nguyện và học kinh thánh hay cầu nguyện, hoặc là các bổn phận khác. Đó là lý do chúng ta phải chế ngự thân xác và sai khiến nó, thay vì bị nó làm chủ. Muốn chế ngự những thèm khát thuộc về khoái khẩu thể chất, chúng ta phải giảm mức hướng thân xác vào các cám dỗ. Vì những thèm khát phạm tội trong chúng ta được cám dỗ thúc đẩy mạnh. Khi một cám dỗ thích hợp đến với chúng ta, thì những thèm khát trong chúng ta bỗng nhiên như có thêm sức mạnh và quyền năng. Phaolô dạy rất mạch lạc về điểm này. Ông bảo, hãy tránh tình dục trai trẻ. Thư Timôthê thứ 2, chương 2, câu 22. Chạy trốn là một cách hay nhất để tránh một số cám dỗ. Ông còn dạy, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Roma chương 13, câu 14. Nghĩa là, đừng hoạch định trước hay cung ứng các cơ hội để dung túng những thèm khát của thân xác. Chúng ta cần phải chạy trốn cám dỗ và có lập trường tích cực tránh né như thế, cũng như tránh suy nghĩ đến những cách làm cho các đòi hỏi tội lỗi trong ta được thỏa mãn. Người khôn khéo thấy trước sự tai họa, bèn lo ẩn núp mình. Còn kẻ ngu muội cứ đi qua và phải mang lấy tai vạ. Châm ngôn 27, câu 12. Chúng ta lại cần nghiên cứu về những ước muốn phạm tội của mình và xem thử chúng nổi lên chống lại chúng ta như thế nào. Khi ta xác nhận những phương cách, thói quen, phương pháp, các điểm lợi và những trường hợp thành công của tội, chúng ta mới có thể mở cuộc chiến với nó được, nghĩa là phải tự xét mình trước. Vì rất nhiều khi ta bước vào những vùng cám dỗ mà chưa có một kế hoạch hay quyết tâm nào để mà phản ứng. Một người sau khi tin Chúa đã từ bỏ hẳn vào những quán bán rượu, vì anh ta biết rằng vào đó sẽ bị cám dỗ về tình dục và phạm tội. Như thế là có quyết tâm và cách phản ứng trước. Người khác khi tin Chúa từ bỏ giao du với một số bạn vì biết rằng đến với họ là sẽ bị xui khiến làm theo tham dục và phạm tội. Ta phải tiên liệu trước những hậu quả khi đến một nơi nào có thể có cám dỗ, như thế mới khỏi bị cám dỗ được. Chúa muốn chúng ta nhận lấy trách nhiệm kiềm chế những thèm muốn tội lỗi của thân xác, nhưng nên nhớ rằng chúng ta không tự mình làm nổi đâu. Những ước muốn tội ác bị các cám dỗ chung quanh ta thôi thúc thường quá mạnh đối với chúng ta. Chúng ta cần nhờ sức mạnh của Thánh Linh mà thắng. Hãy để cho Thánh Linh hành động bằng cách thuận phục và dành nhiều thời giờ cho Ngài. Chúng ta làm được mọi việc nhờ sức mạnh của Chúa ban cho. Chúng ta hãy tin như vậy và hãy sống đắc thắng cho Chúa ngay từ hôm nay.
Con muốn làm vầng trăng. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.